Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Học đạo không gì ưu tiên bằng trí, Hàn Tín là kẻ sĩ nước Sở, đã phản bội Sở mà theo Hán. Sở cuối cùng đã khốn đốn vì Tín, còn Hán thì nhờ Tín mà hưng thịnh. Xét ra trước sau chỉ một Tín đó mà thôi, vậy mà sự thịnh suy của hai nước điều vì có người đó. Thế thì do khéo dùng hay chẳng khéo dùng vậy? Lục căn ở người, nếu chẳng khéo dùng thì gọi là lục tập, nếu khéo dùng thì sẽ là đủ thứ diệu dụng thần thông. Phiền não tức bồ đề há chẳng đúng sao? Tuy vậy Cao Đế đối với Hàn Tín thoạt đầu thì đối đãi với Tín vẫn coi là người tầm thường, nhưng Tiêu Tướng Quốc đã coi là bậc kỳ tài. Rồi sau này khi Tín xin được làm giả vương, Cao Đế không cho, suýt nữa thì hỏng việc. Nhưng sao nhờ Lưu Hầu tác thành cho? Thế thì việc bổ cứu những điều thiên lệch tệ hại, ngấm ngầm chuyển hóa duy trì, đó chính là lực của người bề tôi mưu trí. Học đạo không gì ưu tiên bằng trí cũng lại như vậy. Thấy lỗi của tăng. Thế gian có câu: con người ta chẳng nên thấy lỗi của tăng. Thấy lỗi của tăng là đắc tội. Song Khổng Tử là bậc thánh nhân, may mà người ta biết lỗi của ông. Quý Lộ là người hiền, vui mừng được nghe nói đến lỗi lầm của mình. Cớ sao tăng lại sợ người ta biết và chẳng muốn nghe? Đại đệ chẳng thấy lỗi của tăng, đó chỉ là lời nói của Bạch Y Phật tử tại gia mà thôi, chứ chẳng phải là lời của tăng. Tăng ỷ vào câu này làm bậy mà không còn kiêng kỵ gì. Thế thì lời này là thuốc hay của Bạch Y, nhưng lại là thuốc độc của tăng rồi, buồn thay. Tâm chẳng ở trong. Lăng Nghiêm Trưng Tâm nói rằng tâm chẳng ở trong, đó là chỉ chân tâm. Nếu là vọng tưởng tâm thì cũng có thể nói là ở trong. Ý này vi diệu, chưa dễ gì nói với kẻ chẳng biết. Sách Thế gian nói rằng tâm chứa thần. Thần tức là tên gọi khác của vọng tưởng. Thứ mà sách đó gọi là tâm. Đó là chỉ cục thịt mà thôi. Có người nghĩa học nghe ta nói lắc đầu chẳng tin. Nay xin lấy sự mà chứng minh. Người ngủ say nếu đùa lấy vật gì đè lên tâm họ, thì họ cũng bị ếm bóng đè ngay. Hoặc tự tay họ úp nhầm lên tâm cũng bị ếm. Lại đùa mà vẽ lên mặt người đang ngủ thì có khi thậm chí bị ếm chết. Đó là bằng chứng rõ ràng chứng minh là tâm ở trong. Nghĩa học nói như thế thì chân tâm, vọng tâm thành ra hai vật rồi. Ta nói, ông chỉ biết chân vọng chẳng phải hai, chẳng biết chân vọng một mà thường hai, hai mà thường một. Ông chẳng xem nước và băng ư. Nước, băng chẳng phải là hai, ai chẳng biết thế. Thế mà khi nước đã thành băng, nước trôi chảy mà không có phương hướng nhất định, còn băng đóng chắc và có nơi chốn thường xuyên. Chân không phương, vọng có chỗ cũng giống như vậy. Vọng khởi theo chân, ngoài vọng không chân. Do nước hết băng, ngoài băng không nước. Cho nên thể của nó thường là một, mà dụng của nó thường là hai vậy. Nghĩa học nói, đó là ý kiến của ông, rốt cuộc trái với Lăng Nghiêm, phải có chứng cứ mới được. Ta nói có chứng cứ. Chứng cứ ở ngay trong kinh Lăng Nghiêm, chỉ tại các ông chẳng xem xét kỹ mà thôi. Kinh nói rằng hễ mê là tâm, quyết định hoặc là ở trong sắc thân. Tuy ở trong sắc thân không trở ngại gì đến việc thể hiện ra ở khắp mười phương. Đúng vào lúc ở khắp mười phương đó cũng chẳng trở ngại gì đến việc thị hiện ở trong thân. Ý này ai vọng tưởng phá hết thì mới có thể chứng được. Tôi và ông vẫn còn ở trong vọng tưởng, vậy hãy chấm dứt việc tranh luận đi.